Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong lễ tưởng niệm các vị tử đạo thời hiện đại. Tiếp theo đó là các tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 1 tới câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ vượt qua, là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philip-phê, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philip-phê đáp, thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh, cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người, thì thấm vào đâu? Đức Giêsu nói, anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống. Nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói, hẳn ông này là vị ngôn sứ, đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt, đi lên núi một mình. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng về dấu lạ bánh và cá hóa nhiều hôm nay được xây dựng trên những sự hiểu lầm. Câu hỏi Đức Giêsu hỏi ông Philip-phê là, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Ông lại đáp rằng, có mua đến 200 quan tiền bánh, cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Tác giả Gioan ghi nhận Đức Giêsu hỏi như vậy là để thử ông Philip-phê. Giải pháp của ông Andre có vẻ cụ thể hơn, nhưng cũng không thoát khỏi bế tắc. Ông nói, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người, thì thấm vào đâu? Đức Giêsu sắp làm một đàng, các môn đệ nghĩ một nẻo. Sự hiểu lầm này có tác dụng tô đậm thêm sự lớn lao của dấu lạ. Trong lúc con người không thể làm được, thì Đức Giêsu có thể nuôi ăn no nê một đám đông, mà nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000, và bánh dư thừa từ 5 chiếc bánh lúa mạch là 12 thúng đầy. trong khi các môn đệ không biết điều Đức Giêsu sắp làm, thì đám đông lại hiểu sai về ý nghĩa của dấu lạ. Họ dự tính bắt Đức Giêsu để tôn lên làm vua, buộc Đức Giêsu phải lánh lên núi một mình. Tác dụng của sự hiểu lầm trong tin mừng Gioan là tạo ra dịp để Đức Giêsu có thể giải thích bằng những mặc khải quan trọng. Dấu lạ bánh hóa nhiều, kéo theo một bài diễn từ dài, nhằm giải thích ý nghĩa của dấu lạ. Nếu đọc tiếp theo đoạn văn hôm nay, chúng ta sẽ thấy vấn đề không phải là chạy theo Đức Giêsu để có bánh ăn. Dấu lạ trên dẫn đến niềm tin vào Đức Giêsu là đấng có khả năng lấp đầy mọi thứ đói khát khác, sâu xa hơn nhiều. Người nói, chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ. Chúng ta thường gặp trong tin mừng Gioan sự hiểu lầm của thính giả về những lời nói và dấu lạ của Đức Giêsu, đến nỗi sự hiểu lầm trở thành một trong những kỹ thuật hành văn của tin mừng Gioan. Qua đó, Đức Giêsu được trình bày như là đấng mặc khải duy nhất, có thể thực hiện những điều không ai ngờ tới. Thưa quý vị và các bạn, trình thuật hôm nay cho thấy mọi sự bắt đầu nơi Đức Giêsu. Không ai yêu cầu người cho đám đông ấy ăn. Người hành động theo sáng kiến riêng, phù hợp với ý muốn của Chúa Cha. Người không loại trừ một ai, người có đủ cho mọi người, như sau này người khẳng định, phần tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào. Giờ đây, trong bí tích thánh thể, Đức Giêsu vẫn cống hiến chính người cho chúng ta và cho thế giới. Ước gì chúng ta biết mở lòng mình và siêng năng đón nhận Đức Giêsu để được nếm hưởng sự sống mới mà người trao ban cho tất cả những ai tin và đi theo người. Amen.
Chúa muốn đời con làm tấm bánh bẻ ra cho muôn người. Chúa muốn đời con làm tấm bánh bẻ ra cho cuộc đời. Tấm bánh đời con nhỏ bé Chúa ơi, dám đâu dâng đời vì quá nhỏ nhoi. Nhưng Chúa vẫn cần con làm tấm bánh bẻ ra cho muôn người. Và Chúa vẫn cần con làm tấm bánh bẻ ra cho cuộc đời. Chúa cần sự công tác của con, Chúa chỉ cần sự công tác của con. Vì từ năm chia tay hôm hai con khác nhau, Chúa đã cho 5,000 người ăn no, Chúa đã cho dân được dư đầy.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Cairo, Ai Cập. Kitô hữu và tín hữu Hồi giáo sẽ tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng tại Ai Cập. Không chỉ các Kitô hữu chờ đợi chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, nhưng cả đất nước Ai Cập. Theo Đức cha anh ba Antonios Aziz Mina, giám mục Công giáo Coptic ở Gizeh, một dấu chứng của sự quan tâm rộng rãi đến chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ được nhìn thấy qua sự tham gia đa dạng thánh lễ do Ngài cử hành vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Bảy, 29 tháng 4, tại sân vận động của căn cứ không quân ở ngoại ô thủ đô Cairo. Đức cha anh ba Antonios giải thích, trước đó thánh lễ được dự định cử hành tại một cơ sở trong nhà ở trung tâm Cairo. Việc thay đổi chương trình là do nhu cầu, không chỉ vì ở sân vận động có thể tổ chức bảo vệ an ninh tốt hơn, nhưng cũng để bảo đảm có nhiều chỗ đầy đủ cho những ai muốn tham dự. còn số tín hữu Công giáo tối đa có thể là từ 5 đến 6 ngàn, mà sân vận động có thể chứa 20 ngàn. Sẽ có nhiều tín hữu chính thống Coptic và các Kitô hữu của các giáo hội và cộng đoàn giáo hội địa phương, cũng như các tín hữu Hồi giáo, bên cạnh các phái đoàn đạo đời chính thức. Khi đến nơi, Đức Giáo Hoàng sẽ đi một vòng quanh sân vận động, trên xe muôi trần, để chào các tín hữu và mọi người hiện diện. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, loan báo tin mừng trong khiêm nhường, chứ không bằng quyền lực. Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng 25 tháng 4 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, cần ra đi để loan báo tin mừng. Biết đi ra, đây là phong cách sống của người rao giảng. Người rao giảng tin mừng không kiếm tìm sự an toàn, không kiếm tìm những gì là bảo hiểm, là bảo đảm. Nếu một nhà giảng thuyết mà kiếm tìm những bảo đảm này nọ, người ấy không phải là nhà rao giảng đích thực của tin mừng. Bởi lẽ, những nhà giảng thuyết không chân thực ấy sẽ không đi ra, sẽ tìm điểm dừng, sẽ tìm bến đậu an toàn. Trước tiên là hãy đi ra. Tin mừng mà Chúa Giêsu Kitô công bố luôn cần chúng ta đứng dậy và đi ra, luôn là tiến bước trên đường. Tiến bước trên cả con đường vật lý lẫn con đường tâm linh, và chắc chắn với nhiều khó khăn, vất vả, khổ đau. Có nhiều người đau yếu, nhiều người khổ đau đang loan báo tin mừng cho giáo hội, cho các Kitô hữu và cho bản thân chúng ta. Chúng ta hãy thử nghĩ về điều ấy. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng. Tin mừng đích thật là tin mừng về Chúa Kitô chịu đóng đinh và đã phục sinh. Tại sao sự khiêm tốn lại cần thiết? Bởi vì chúng ta mang trong mình và ra đi loan báo sự khiêm nhường và thứ vinh quang rất khiêm nhường. Việc loan báo tin mừng gặp phải nhiều cám dỗ. Đó là cám dỗ của quyền lực, cám dỗ của sự tự hào kiêu hãnh, cám dỗ của thế gian. Nhiều thói thế gian lẻn vào và dụ dỗ chúng ta trong việc rao giảng. Khi chiều theo những cám dỗ ấy, lời rao giảng mất đi sức mạnh của tin mừng. Sau hết, Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa sẽ an ủi chúng ta và ban sức mạnh để chúng ta có thể tiếp tục tiến bước. Chúa luôn đồng hành cùng chúng ta. Nếu chúng ta trung thành với sứ điệp tin mừng, nếu chúng ta biết ra khỏi chính mình, để với lòng khiêm nhường chân thật ra đi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh. Cho dù đối với người đời, Chúa Kitô chịu đóng đinh là cớ pháp phạm, là điều ngu ngốc và là sự thất bại. Tin Vatican. Đức Thánh Cha từ chối di chuyển bằng thiết giáp trong chuyến tông du Ai Cập. Ông Greg Burke, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, mặc dù có nhiều nguy cơ khủng bố, nhưng Đức Thánh Cha Francisco đã lên kế hoạch tông du Ai Cập như một dấu chỉ gần gũi với người dân ở đó. Trong cuộc họp báo tại Vatican hôm thứ Hai 24 tháng 4 vừa qua, ông Greg Burke nói với các ký giả rằng, việc tăng cường an ninh là một phần của tình trạng bình thường mới ở nhiều nước. Nhưng ngay cả sau cuộc tấn công đẫm máu hôm Chủ nhật lễ lá vừa qua tại Ai Cập, mong muốn của Đức Thánh Cha Francisco vẫn là tiến hành chuyến tông du như một dấu chỉ cho thấy sự gần gũi của Ngài đối với những ai bị ảnh hưởng bởi bạo lực và tất cả nhân dân Ai Cập. Một phóng viên đã hỏi, liệu có bất kỳ lo lắng hay quan ngại nào về an ninh của Đức Thánh Cha hay không? Ông Burke trả lời rằng, ông sẽ không sử dụng từ lo lắng hoặc quan ngại, Nhưng có thể nói rằng, chúng ta sống trong một thế giới mà bây giờ chuyện khủng bố là một phần của cuộc sống. Ông nói thêm, bất chấp thực tại đó, chúng tôi sẽ tiến bước với sự thanh thản. Theo ông Buộc, Đức Thánh Cha đã từ chối di chuyển bằng thiết giáp trong chuyến tông du Ai Cập. Ngài đã yêu cầu một chiếc xe bình thường để di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Ông cho biết thêm, chiếc xe của Đức Thánh Cha không phải là chiếc Pop Mobile, không có mái che đầu, như ta vẫn thường thấy trong các chuyến tông du trước đây của Ngài. Nó chỉ là một chiếc xe chơi golf rất bình thường. Như thế, để di chuyển từ phi trường vào thành phố Cairo và di chuyển từ nơi này sang nơi khác, Đức Thánh Cha sẽ dùng một chiếc xe hơi nhỏ. Sau đó, Ngài dùng một chiếc xe chơi golf khi đi vòng quanh các đám đông tại một sân vận động, nơi thánh lễ sẽ được cử hành vào ngày 29 tháng 4. Ngài cũng sẽ sử dụng xe golf để chào thăm hơn 1.000 chúng sinh, các tu sĩ và giáo sĩ, trong một buổi cầu nguyện ngoài trời tại chủng viện Thánh Leo của Giáo hội Công giáo Coptic ở khu ngoại ô Maadi vào ngày 28 tháng 4. Ông Buộc cho biết, sau cuộc gặp gỡ riêng với Đức Thượng Phụ Chính thống Coptic Tawadros Đệ Nhị tại dinh thự của Ngài vào ngày 28 tháng 4, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng đi đến nhà thờ hai thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, nơi đã bị bọn khủng bố ném bom trong một thánh lễ Chúa Nhật hôm 11 tháng 12 năm 2016, giết chết 24 người và làm bị thương ít nhất 45 người khác. Hai vị sẽ cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân bị khủng bố trong những năm tháng vừa qua, và cầu nguyện cho các Kitô hữu bị giết trên thế giới. Hai vị sẽ đặt hoa bên ngoài nhà thờ, đốt những ánh nến, và sau đó cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ tấn công hồi tháng 12. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ tới Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, nơi Ngài sẽ nghỉ đêm, và sẽ chào đón một nhóm trẻ em của một trường do các cha dòng Comboni điều hành ở Cairo, và một nhóm hơn 300 thanh niên hành hương đến Cairo để gặp Đức Giáo Hoàng. Nhiều người trong số này là những người tị nạn trong vùng núi Sinai đã phải bỏ nhà cửa lánh nạn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, chiều thứ Bảy, ngày 22 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi cử hành phụng vụ lời Chúa, tưởng niệm những vị tử đạo của thế kỷ thứ 20 và 21. Buổi lễ diễn ra tại nhà thờ Thánh Bartolomeo, cùng với các thành viên của Cộng đoàn Thánh Egidio, là những người chăm sóc ngôi đền thờ này, để tưởng niệm những vị tử đạo hiện đại. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói như sau. Như những người hành hương, chúng ta đã đến đền thờ Thánh Bartolomeo trên cù lao của đảo Tiber này, nơi lịch sử tử đạo cổ kính, kết hiệp với ký ức về những vị tử đạo mới, là những Kitô hữu bị giết bởi những ý thức hệ điên rồ trong thế kỷ vừa qua. Và họ bị giết chết chỉ vì họ là môn đệ của Chúa Giêsu. Ký ức của các chứng nhân anh hùng xưa và nay này củng cố chúng ta trong nhận thức rằng giáo hội là một giáo hội của các vị tử đạo, và những vị tử đạo là những người như sách Khải Huyền nhắc nhở chúng ta, những người đã vượt lên trên những cơn hoạn nạn. Họ đã rửa sạch áo và làm cho áo họ trắng như tuyết trong máu của chim con. Họ được ân sủng để tuyên xưng Chúa Giêsu cho đến phút cuối cùng, cho đến chết. Họ đau khổ, họ đã hy sinh mạng sống của họ, và chúng ta nhận được ơn phúc của Thiên Chúa vì chứng tá của họ. Và cũng có nhiều vị tử đạo vô danh là những người nam nữ trung thành với sức mạnh dịu dàng của tình yêu, với tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Những người trong cuộc sống hàng ngày tìm cách giúp anh chị em của mình và yêu mến Thiên Chúa, không giữ lại điều gì cho riêng mình. Quan sát kỹ, chúng ta có thể thấy rằng nguyên nhân của mọi cuộc bách hại là sự hận thù của ma quỷ thế gian đối với những người đã được cứu chuộc bởi Chúa Giêsu qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Trong tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu sử dụng một từ mạnh mẽ và đáng sợ, là từ oán ghét. Chúa Giêsu, đấng là bậc thầy của đức ái, đấng rất hào hứng khi nói về tình yêu, đã phải nói về hận thù, vì Ngài luôn nói thẳng bản chất vấn đề. Và Người nói với chúng ta, đừng sợ, nếu thế gian oán ghét anh em hãy biết rằng, nó đã oán ghét Thầy trước. Chúa Giêsu đã chọn chúng ta và cứu chuộc chúng ta như một ân huệ tình yêu nhưng không của Ngài. Với cái chết và sự sống lại của Ngài, Chúa đã cứu chuộc chúng ta khỏi quyền lực của thế gian, khỏi sức mạnh của ma quỷ, khỏi quyền lực của hoàng tử thế gian này. Và nguồn gốc của hận thù là như thế này. Vì chúng ta đã được cứu bởi Chúa Giêsu, và ma quỷ không muốn điều đó, nó oán ghét chúng ta và khuyến khích những cuộc bách hại. Từ thời Chúa Giêsu và sự ra đời của giáo hội tiên khởi cho đến ngày nay, có biết bao các cộng đồng Kitô hữu đang bị bức hại ngày hôm nay. Tại sao? Bởi vì sự hận thù của tinh thần thế gian này. Quá thường khi, trong những khoảnh khắc khó khăn của lịch sử, chúng ta nghe người ta nói rằng, hôm nay, đất nước chúng ta cần những anh hùng. Tương tự như thế, chúng ta có thể hỏi, hôm nay, giáo hội của chúng ta cần gì? Các thánh tử đạo, các chứng nhân, nghĩa là, các thánh hàng ngày trong cuộc sống bình thường, dám sống một cuộc sống mạch lạc. Và chúng ta cũng cần cả những người có can đảm, để chấp nhận ân sủng, được làm chứng nhân cho đến phút cuối cùng, cho đến chết. Tất cả những điều này là dòng máu nuôi sống giáo hội. Họ là những chứng nhân đưa giáo hội tiến về phía trước, là những chứng nhân cho sự kiện Chúa Giêsu đã sống lại, Ngài vẫn sống. Các vị làm chứng cho Ngài với cuộc sống mạch lạc và với sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà họ đã lãnh nhận như một ân sủng. Nhớ lại những chứng nhân đức tin này và cầu nguyện ở nơi này là một ân sủng lớn lao. Đây là một ân sủng cho cộng đồng Thánh Egidio, cho giáo hội ở Roma, cho tất cả các cộng đồng Kitô hữu của thành phố này, và cho rất nhiều người hành hương. Di sản sống động của các vị tử đạo hôm nay mang lại cho chúng ta sự bình an và hiệp nhất. Các vị dạy chúng ta rằng, với sức mạnh của tình yêu và với sự dịu dàng, chúng ta có thể chống lại thói kiêu ngạo, bạo lực và chiến tranh, và sự bình an có thể đạt được với lòng kiên nhẫn. Và vì thế, chúng ta có thể cầu nguyện, lạy Chúa, xin làm cho chúng con trở nên những chứng nhân xứng đáng cho tin mừng và cho tình yêu của Chúa. Xin đổ tràn lòng thương xót của Chúa trên nhân loại. Xin canh tân giáo hội Chúa, xin bảo vệ các Kitô hữu bị khủng bố, và xin sớm ban hòa bình cho toàn thế giới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về mầu nhiệm các thánh thông công về sự chuyển cầu hỗ tương giữa các tín hữu tại thế và các thánh trên trời, và với các linh hồn đang trong tình trạng thanh luyện. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự hiệp thông của Đức Maria với giáo hội của Chúa Kitô. Trước đây chúng ta đã nói về vai trò của Đức Trinh Nữ Maria trong tương quan với các mầu nhiệm của Đức Kitô và Thánh Thần. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về tương quan của mẹ với mầu nhiệm của Hội Thánh. Thật vậy, Đức Trinh Nữ Maria được công nhận và tôn kính như mẹ của Thiên Chúa và mẹ của Đấng Cứu Chuộc. Mẹ cũng thật là mẹ của Hội Thánh, là mẹ của các Kitô hữu. Trước hết, về tình mẫu tử của Đức Maria đối với giáo hội. Việc kết hợp với Đức Kitô là nền tảng vai trò của mẹ với Hội Thánh. Sự liên kết giữa mẹ và Chúa Con trong công trình cứu độ được tỏ rõ từ khi mẹ thụ thai cách trinh khiết cho đến cuộc khổ nạn của Chúa Kitô trên thập giá. Sau khi Chúa Kitô về trời, mẹ tiếp tục trợ giúp Hội Thánh sơ khai bằng lời cầu nguyện. Ngay cả khi mẹ được đưa lên trời và được Thiên Chúa tôn vinh làm nữ vương vũ trụ để nên giống con mình trọn vẹn hơn, Đức Maria tham dự cách độc đáo vào cuộc phục sinh của Đức Kitô và thể hiện trước sự phục sinh của các Kitô hữu khác. Kế đến, Đức Maria là mẹ của chúng ta trên bình diện ân sủng. Đó là lý do tại sao mẹ được gọi là mẹ của các Kitô hữu, vì mẹ hoàn toàn gắn bó với thánh ý Chúa Cha, với công trình cứu chuộc của Chúa Con và với mọi hoạt động của Chúa Thánh Thần. Mẹ là mẫu mực đức tin và đức ái cho Hội Thánh. Do đó, mẹ là một chi thể trội vượt và độc đáo nhất của Hội Thánh, và có thể nói cách rõ ràng rằng mẹ là kiểu mẫu của Hội Thánh. Vai trò của Đức Maria đối với Hội Thánh và toàn thể loài người còn cao trọng hơn nữa. Mẹ đã cộng tác một cách hoàn toàn độc nhất vô nhị vào công trình của Đấng Cứu Thế, bằng lòng vâng phục, bằng đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng, mẹ quả thật là mẹ của mỗi người chúng ta. Trong kế hoạch Thiên Chúa cứu độ con người, ngay cả khi mẹ về trời, vai trò cộng tác của mẹ không chấm dứt, nhưng vẫn tiếp tục liên lỉ chuyển cầu cho chúng ta. Vì thế, trong Hội Thánh, mẹ được kêu cầu qua các thứ hiệu như Trạng Sư, Vị Bảo Trợ, Đấng Phù Hộ và Đấng Trung Gian. Sự cộng tác của mẹ trong công trình cứu độ không hề làm suy giảm vai trò trung gian duy nhất của Đức Kitô, nhưng trái lại còn làm sáng tỏ sức mạnh của sự trung gian duy nhất ấy. Vì mọi ảnh hưởng có sức cứu độ của Đức Trinh Nữ trên nhân loại đều xuất phát từ công nghiệp dư tràn của Đức Kitô. Quả vậy, giáo hội không bao giờ đặt một thụ tạo ngang hàng với ngôi lời nhập thể. Tuy nhiên, cũng như chức tư tế của Chúa Kitô được thông ban cho các thừa tác viên và cho cả các Kitô hữu, thì vai trò trung gian duy nhất của Đấng Cứu Thế cũng khuyến khích mọi thụ tạo cộng tác với người trong sự tùy thuộc vào nguồn mạch duy nhất ấy. Kế đến là về lòng tôn kính của các tín hữu đối với Đức Trinh Nữ Maria. Lòng hiếu thảo của Hội Thánh đối với Đức Trinh Nữ Maria là một phần của phụng tự Kitô giáo. Vì Đức Maria đáng được Hội Thánh tôn vinh bằng một sự sùng kính đặc biệt. Thật vậy, từ rất xa xưa, Đức Maria đã được tôn kính dưới tước hiệu Mẹ Thiên Chúa, và các tín hữu đã đến khẩn cầu cùng ẩn náu dưới sự che chở của mẹ trong những lúc gặp gian nan khốn khó. Lòng tôn kính ấy từ bản chất không phải là việc thờ phượng như việc giáo hội dành cho Thiên Chúa ba ngôi. Tuy nhiên, lòng tôn kính này cũng được diễn tả qua các nghi thức phụng vụ dành cho Thánh Mẫu của Thiên Chúa và trong kinh nguyện kính Đức Mẹ như kinh Mân Côi được xem như tóm lược toàn bộ tin mừng. Cuối cùng, Đức Maria là hình ảnh cánh chung của Hội Thánh. Với bài tìm hiểu này, chúng ta sẽ kết thúc phần giáo lý về Hội Thánh, về nguồn gốc sứ mạng của Hội Thánh. Chúng ta cùng hướng nhìn lên Đức Maria để chiêm ngắm hội thánh đang trên đường lữ hành đức tin. Chúng ta cũng có thể chiêm ngắm hình ảnh của hội thánh mai sau qua chân dung của Đức Maria, đấng được tôn kính như mẹ của Chúa Cứu Thế và mẹ của hội thánh. Ngày nay, mẹ đã được vinh hiển cả hồn lẫn xác trên thiên quốc. Trên trời, mẹ là hình ảnh và khởi thủy của hội thánh thế nào, thì dưới đất này, mẹ cũng chiếu sáng như dấu chỉ của lòng cậy trông và là niềm an ủi cho đoàn dân Chúa đang lữ hành như vậy. Người tín hữu Việt Nam chúng ta vốn có lòng sùng kính Đức Maria, đặc biệt qua kinh Mân Côi. Chúng ta hãy tiếp tục gìn giữ truyền thống ấy, vì qua mẹ, chúng ta sẽ gặp gỡ chính Đức Giêsu, đấng mẹ đã sinh ra, đấng cứu chuộc nhân loại. Trong ba bài kế tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu về các tín biểu cuối cùng trong Kinh Thiên Kính, về phép tha tội, về sự sống lại đời sau và về sự sống vĩnh cửu. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Cho má cho cha, lời kinh thiết tha, lời ru xót xa, mong con lớn khôn giữ đầy thánh ơn. Con sinh ra đời, con là nụ hồng, con là niềm vui Thiên Chúa cho đời.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về truyền thống đệ nhị luật, cũng như thần học của nó. Hôm nay, Đức Cha Phêrô sẽ giúp chúng ta tìm hiểu bối cảnh của sách Các Vua với hai chủ đề: sự pha trộn tôn giáo và lời cầu nguyện của vua Salomon. Chúng ta sẽ cùng với Đức Cha tìm hiểu chủ đề thứ nhất, đó là sự pha trộn tôn giáo trong sách Các Vua như thế nào.
Thưa các anh chị, bây giờ cụ thể hơn đi vào sách Các Vua này, có một vài chi tiết tôi muốn gợi ý ở đây để các anh chị nắm rõ hơn. Tôi muốn nói đến cái bối cảnh lúc bây giờ Để rồi khi mà mình đọc sách các vua đó, mình nhìn vào trong cái bối cảnh đó, mình sẽ hiểu vấn đề rõ hơn. Thế thì bối cảnh lúc bây giờ nó có cái tình trạng như thế này, đó là sự pha trộn tôn giáo. Sự pha trộn tôn giáo. Dân Israel có niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất và là đấng đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập. Đừng có quên rằng cái biến cố xuất hành là biến cố căn bản, biến cố trung tâm trong lịch sử của Israel, mà người ta không ngừng quy chiếu về đó. Nhiều lần Chúa nói với dân là Chúa cũng lặp lại cái câu mở đầu, ta là Thiên Chúa đấng đã giải thoát cha ông các ngươi khỏi đất Ai Cập. Đó là cái biến cố trung tâm, biến cố căn bản. Thế thì họ tin vào Thiên Chúa duy nhất và là đấng giải thoát. Thế nhưng mà bây giờ, khi mà họ định cư ở trong đất Canaan, họ định cư rồi, họ không còn sống cái đời sống du mục như ngày xưa nữa, mà định cư ở trong đất Canaan. Thế thì lúc bây giờ họ canh tác đất đai, trồng tỉa. Họ lại thấy cái dân Canaan ở đó đó, nó thờ những thần ngoại giáo, và người ta có những cái nghi thức tế tự những ông thần ngoại giáo, ví dụ như là thần Ba-an. Những cái nghi thức tế tự mà người dân Canaan, người ta tin rằng là nhờ đó đó mà cái việc canh tác đất đai nó có kết quả màu mỡ tốt đẹp hơn. Thế là dân Israel này bắt chước người ta, vẫn tin vào Chúa đấy, nhưng mà lại đưa những cái nghi thức tế tự này này vào trong đời sống tôn giáo của mình, cho nên nó có sự pha trộn. Pha trộn. Lòng thì bảo rằng tôi vẫn tin vào Chúa, nhưng mà thực tế đó thì là pha trộn những cái nghi thức tế tự của các tôn giáo khác. Cái nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đó? Cái này nói ra là các bà các chị đừng buồn. Nguyên nhân là do, đấy, nguyên nhân là do những cuộc hôn phối dị giáo. Con trai Israel lập gia đình với con gái Canaan. Và những người con gái đó, người ta vẫn theo tôn giáo cũ của người ta. Rồi người ta tác động lên ông chồng. Thế là dẫn đến cái tình trạng pha trộn. Thế cho nên ở trong sách Joshua có một chỗ kết án về những cuộc hôn nhân dị giáo. Tôi nói điều này để chúng ta suy nghĩ về chính mình ngày hôm nay. Khi mà ta nói đến cái sự pha trộn tôn giáo, có lẽ không nhiều đâu, nhưng mà ngày hôm nay hình như cũng có những người Công giáo tin vào Chúa nhưng mà vẫn thờ ông Địa. Hình như là phải đặt ông Địa ở chỗ cửa hàng thì bán nó mới đắt. Phải không? Rồi hình như là cũng buổi sáng đó là cũng thắp nhang khấn rồi cũng quay là tám phương tứ hướng gì đó. Rồi ai mà đến mua hàng đầu tiên nữa mà nó không có được tốt thì đâu cũng đốt giấy, đốt vàng mã gì đó để mà xua cái gì. Có đấy chứ đâu có phải là không đâu. Thấy không? Bởi vì mình bảo rằng thì mình vẫn tin Chúa, nhưng mà cái chuyện này thì mấy ông thần kia ông hay hơn. Thì mình xét lại coi là mình nói như thế có được không hay chỉ là ngụy biện thôi. Rồi thêm một cái chuyện nữa, khi mà ta nói cái bối cảnh lúc bây giờ đó, nguyên nhân dẫn đến tình trạng pha trộn tôn giáo của người Israel trong đất Canaan là do những cuộc hôn nhân dị giáo. Ngày hôm nay thì ta gọi là hôn nhân khác đạo. Đây là một vấn đề lớn chứ không phải nhỏ. Mà chuyện đó thì chúng ta cũng phải hiểu, bởi vì hoàn cảnh xã hội nó thay đổi. Ngày xưa mình sống với nhau trong một lũy cha làng, toàn là công giáo hết. Dù những anh chị em ở người Bắc ở đây này, di cư vào trong Nam, thì cũng ở tập trung vào một chỗ, xóm mới chẳng hạn, Chí Hòa chẳng hạn, Hồ Nai chẳng hạn, Gia Kiệm, 80-90% công giáo. Tôi cứ nhớ mãi cái lần tôi đi giảng tĩnh tâm ở Gia Kiệm, 4 giờ sáng mà giảng tĩnh tâm cho giới trẻ. Mà 3 giờ rưỡi thì là cha đã cho phát loa rồi. Và đến 4 giờ ra nhà thờ, đứng ở trên cung thánh nhìn xuống là đầy hết tất cả, mà ăn mặc đồng phục râm rắp. Nó rõ ràng là một cái bối cảnh của một cái vùng toàn công giáo. Nhưng mà từ 5-10 năm nay, ta thấy hoàn cảnh xã hội nó biến đổi. Một anh thanh niên không còn ở trong cái vùng đất 80-90% công giáo nữa, mà bạn thanh niên đó lên thành phố đi học, là sinh viên, lên thành phố đi làm công nhân. Bị bứng ra khỏi cái môi trường 80-90% là công giáo, để sống ở cái môi trường thành phố, 100 người thì chỉ có 10 người công giáo thôi. Khi cái hoàn cảnh xã hội nó biến đổi như vậy, thì không lạ gì mà các bạn gặp người bạn đời của mình, người mà mình yêu, không phải là công giáo mà là ngoài công giáo. Chuyện đó nó dễ xảy ra. Giáo hội công giáo không có cấm. Nhưng giáo hội công giáo ước mong là hai vợ chồng đồng đạo với nhau. Ước mong. Là bởi vì cái việc mà hai vợ chồng cùng tôn giáo nó ảnh hưởng lớn đến đời sống gia đình. Khi mà hai người cùng chia sẻ một cái nhìn về đời sống. Tôi xin lỗi lấy một cái chuyện rất nhỏ thôi, cái quan niệm về vấn đề phá thai đã khác rồi, chưa nói những chuyện khác. Rồi thì khi mà sinh con cái ra, vấn đề giáo dục con cái hết sức là quan trọng, mà chồng thì lại muốn một đàng, vợ thì lại muốn một nẻo, khó rồi. Rồi chúng ta đang thấy cái đề tài là thông truyền đức tin cho con cái, sao mà thông nổi. Sao không chuyên nổi? Rất khó. Cho nên giáo hội công giáo không có ngăn cấm, bởi vì tôn trọng lương tâm mỗi người. Nhưng mà ước mong hai vợ chồng chia sẻ cùng một niềm tin tôn giáo. Đã chia sẻ với nhau thân xác này, đã chia sẻ với nhau cái tình yêu này, đã chia sẻ với nhau cái dự phóng đời sống, thì tại sao không thể chia sẻ với nhau cái chiều sâu nhất của tâm hồn, đó là đức tin. Chính cái chiều sâu đó liên kết vợ chồng với nhau chặt chẽ hơn. Thế trên lý thuyết là chúng ta không hề ngăn cấm, nhưng mà ước mong thôi. Còn trong thực tế thì giáo hội vẫn cho phép, gọi là cái gì? Phép gì? Phép chuẩn. Giáo hội vẫn cho. Và điều này thì tùy mỗi giáo phận, tùy cái môi trường. Chẳng hạn như Sài Gòn đó thì là cho phép chuẩn nhiều. Nhưng mà tôi biết một vài địa phận lân cận đây là rất khó, rất khó. Nhưng mà ngay Đức Hồng Y khi mà Ngài ký giấy chuẩn thì Ngài cũng nói rằng Ngài cũng giao cho tòa án hôn phối. Tòa án hôn phối dựa vào các sứ đưa giấy tờ lên, rồi điều tra thêm một chút, rồi gửi lên cho Đức Hồng Y ký thôi. Nhưng mà Ngài nói Ngài ký mà nhiều khi Ngài cũng không có an lòng. Bởi vì vấn đề không phải chỉ là cho phép, mà vấn đề là cái đời sống của gia đình đó trong tương lai sẽ như thế nào về mặt đức tin. Trong thực tế là đã có rất nhiều đôi hôn phối mà được phép chuẩn như thế, sống với nhau 1-2 năm, nhiều khó khăn. Chồng thì một đàng, vợ thì một nẻo. Lúc đầu thì anh ấy còn hứng khởi để anh chở đi lễ, nhưng mà được vài tháng thì anh hết hứng rồi. Rồi đến vài tháng nữa thì anh bắt đầu anh cằn nhằn, lễ với lại suốt ngày, việc nhà không lo, cứ chúa với bà, nên là bắt đầu có chuyện rồi. Chúng tôi đã nghe nhiều, đó là thực tế. Thế cho nên là khi nói đến cái bối cảnh của dân Israel ngày xưa này, cái tình trạng pha trộn tôn giáo mà nguyên nhân đó là hôn phối dị giáo, thì chúng ta nghĩ cho chính mình ngày hôm nay, hóa ra chuyện của mình bây giờ nó không phải là chuyện mới, mà chuyện của mình đã được nói ở trong Thánh Kinh từ lâu lắm rồi, và cũng là cái bài học cho mình. Ấy, những điều mà tôi nói với các anh chị ở đây này là một cái nhìn tổng quát về truyền thống đệ nhị luật mà sách các vua nằm ở trong đó, và đồng thời một vài cái chi tiết để các anh chị thấy bối cảnh chung là như vậy. Và khi mình đọc sách các vua, mình đặt vào trong cái bối cảnh đó, mình hiểu rõ hơn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Điều đẹp ý Ngài xin dạy con, Chúa ơi. Dạy con Chúa ơi, dạy con sống sao nên người, dạy con sống sao chân tình, dạy con sống sao hết mình phục vụ tình yêu Chúa, Thiên Chúa của đời con. Điều đẹp xin dạy con Chúa ơi, điều đẹp ý Ngài xin dạy con Chúa ơi, xin dạy con Chúa ơi, xin dạy con Chúa ơi.
Một lần sinh ra, một lần chết đi, ấy chính là quy luật, và cho dẫu thế nào chăng nữa, nó cũng chẳng nằm ngoài ý định quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Thế nhưng, trong kiếp nhân sinh, món quà quý giá, cao trọng mà Thiên Chúa tặng ban, đó chính là lý trí và sự tự do
để mỗi người lựa chọn cho mình phương cách sống thành toàn ơn gọi làm người. Vậy mà chúng ta vẫn thường hay nhầm lẫn trong việc dùng quà tặng của Chúa, rồi chọn lấy rất nhiều điều mau qua của thế gian, để cuối cùng vẫn chưa đạt đến niềm hạnh phúc sung mãn trong căn tính làm người. Cuộc sống thường rất nhiều khi ta nỗ lực để thành tài, nhưng chợt nhìn lại con đường thành nhân, ta lại bỏ qua những điều cần thiết. Suy tư làm sao để sống trọn vẹn căn tính con người mà từ khởi đầu Thiên Chúa đã dựng nên. Ta bắt gặp mẫu gương chân phước Damien Finale, một người biết thành tài, nhưng trước đó Ngài đã rất thành nhân. Chân phước Damien sống vào thế kỷ 15 tại Finale. Dù không còn những tài liệu ghi chép chi tiết về cuộc đời của vị linh mục tu sĩ dòng Đa Minh này, nhưng ở Rezo, nơi Ngài đã từng sống, từng phục vụ, đã có nhiều lá thư còn lưu lại những lời ca ngợi về Ngài. Trong lá thư hồi âm của các tu sĩ ở Rezo gửi cho các tu sĩ dòng Đa Minh, có đính kèm lời ca ngợi về chân phước Damien Finale như sau. Tu sĩ Damien là người rất đáng khâm phục, nổi tiếng về sự thánh thiện và tên tuổi lẫy lừng. Sự dấn thân của người quả là một gương sáng. Người có bản tính nhã nhặn, tốt bụng, hiền lành và khiêm hạ. Người sống triệt để đức tuân phục, giàu lòng nhân ái và rất mực kiên nhẫn trong mọi thử thách. Người luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người và sống chan hòa yêu thương. Mặt khác, người còn là nhà giảng thuyết nhiệt thành, có biệt tài nối kết hài hòa giữa những lời giảng hùng hồn với thái độ khiêm tốn và trang nghiêm. Đôi nét phác họa về chân phước Damien, một bậc thánh, một nhà giảng thuyết đại tài, một linh mục tu sĩ, và cũng là một con người đã sống rất tình người với tha nhân, cho ta nhiều suy nghĩ tốt đẹp. Ta tự hỏi, mẫu gương về một Damien đầy lòng nhân ái, thánh thiện, có làm cho chúng ta nặng lòng về chữ nhân trong cuộc đời hôm nay và trong chính bản thân chúng ta hay không? Bởi chưng, những khát vọng trong bậc thang giá trị đã lôi kéo con người vào một cuộc chạy đua nhằm đạt đến lợi ích cá nhân, danh dự, địa vị. Sự nhầm tưởng về tự do cùng những lệch lạc trong suy tư lý trí đã đẩy con người ngày càng xa cách nhau mà tìm đến hòn đảo của cái tôi ích kỷ, vô tâm, thậm chí là sự tàn bạo, tiêu diệt lẫn nhau. Có quá nhiều sự kiện, biến cố, những tai nạn và sự bi thương đang xảy ra hàng ngày từ một thực trạng mà ta vẫn nôm na gọi là sự suy đồi đạo đức hay thiếu trưởng thành nhân bản. Nhưng đau lòng thay, chúng ta cứ bị nhận chìm trong vòng xoáy bất nhân mà chẳng kịp nhận ra, và chỉ khi dừng lại trong ít phút lắng đọng tâm hồn, nơi thập giá của Đức Giêsu, nơi Thiên Chúa mặc lấy thân phận con người và chết vì con người, ta được mời gọi chiêm ngắm để nghiệm ra những đắng cay của cuộc đời còn tồn tại, là do thiếu vị ngọt bùi của lòng nhân, do thiếu đào luyện cho tiến trình thành nhân mà chỉ chú tâm để thành tài. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lạy Chúa, chúng con đang ngột ngạt trong bầu khí của sự ganh đua nhằm thăng tiến bản thân, tìm kiếm những an toàn cá nhân về vật chất, về danh lợi, lạc thú. Nhưng trong thâm sâu cõi lòng chúng con, một khát vọng mãnh liệt hơn vẫn âm ỉ vẫy gọi về một đời sống nhân bản, về mối tương quan yêu thương đậm tình người. Hôm nay, gương mẫu nhân đức của chân phước Đa Mi Em đã tạo cơ hội cho lương tâm như mạnh mẽ nói với lý trí rằng: trước khi làm thánh, con phải làm người. Trước khi thành tài, con hãy thành nhân. Vâng, lạy Chúa, chúng con đã có quá nhiều những tính toán cho mình. Chúng con thêm vào quá nhiều những ước muốn thành công. Nhưng chúng con còn thiếu lòng nhân, thiếu chân tình và ấm áp từ tâm hồn biết sống yêu thương. Xin cho chúng con biết khởi sự lại để sống là người như Chúa đã từng sống. Amen.
Dạy con phát phát ơn lành, dạy con đỡ nâng chân thành, dạy con vui an muôn người, khổ sầu con đương mắc, con xóa bao buồn đắng. Điều đẹp xin dạy con Chúa ơi, điều đẹp ý Ngài xin dạy con Chúa ơi, xin dạy con Chúa ơi, xin dạy con Chúa ơi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn mùa phục sinh an bình hạnh phúc.